Chánh văn 20. Xá lợi Phất, các đức Phật theo thời nghi nói pháp ý thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, việc nói các pháp. Pháp đó không phải là suy lượng phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được. Vì sao? Các đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xá lợi Phất, sao nói rằng các đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật, để đặng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá lợi Phất, đó là các đức Phật do gì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Phật bảo ngài Xá lợi Phất, các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi. Xá lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sinh nói pháp, không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác. Giảng giải. Đây là thuyết minh quyền, tức là thật, để hiển bày diệu pháp nhất thừa. Chư Phật theo lời nghi nói pháp đều dùng là quyền, rất chẳng biết ý thú khó hiểu, bởi tức quyền tức thật cho nên khó tin. Dưới đây mới gạn hỏi rằng, thế nào quyền tức là thật? Bởi Đức Phật dùng vô số phương tiện diễn thuyết các pháp đều lìa cảnh giới tâm ý thức để hiển bày Phật tri kiến địa, dùng chẳng phải cảnh tư lương phân biệt mà hàng nhị thừa dùng tâm tư lương để cầu được. Thế nên không thể hiểu, mà chỉ có Phật cùng với Phật mới hiểu được thôi. Sở dĩ tức quyền, tức là hiển thật, chẳng phải chờ đến ngày nay, cho nên gọi là chư Phật vốn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ra nơi đời. Chỗ nói nhất, đó là nhất chân pháp giới thường trụ chân tâm vậy. Ngoài tâm không có pháp, cho nên gọi là nhất. Rộng lớn bao trùm, chúng sinh và Phật bình đẳng. Y báo chánh báo không hai, nên gọi là đại. Chư Phật chứng được đây, tự lợi lợi tha, nên gọi là sự. Bởi chúng sinh có đủ nơi đây làm nhân. Còn chư Phật vì ở đây mà xuất hiện ra nơi đời trợ phát, đó là duyên. Riêng vì cái nhân, cái duyên này mà Phật xuất hiện ra nơi đời, lại không còn có việc nào khác. Cho nên từ 40 năm đến nay, các món phương tiện khai thị đó là toàn tâm này vậy. Cho nên văn dưới đây lại gạn hỏi rằng, thế nào gọi là một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời? Ở đây lại phân biệt giải thuyết về nhất đại sự vậy. Chỗ nói nhất đại sự, đó là chúng sinh sẵn đủ chân tâm, tức là tri kiến Phật vậy. Nhưng tâm này chỉ vì vô minh che đậy, cho nên chư Phật xuất hiện đặc biệt vì chúng sinh dạch mở chỉ bày cho đó, khiến họ xa lìa vọng nhiễm mà được thanh tịnh, khiến họ tự ngộ nhập. Nên vì việc này mà thôi, há lại riêng còn có việc nào khác? Cho nên kết rằng, đó là các đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Do đây mà biết rằng chư Phật chỉ vì giáo hóa cho hàng Bồ Tát khiến họ được thành Phật. Chỉ có một việc này vốn chẳng phải là gì, dạy cho hàng nhị thừa vậy. Há lại có nhị thừa, tam thừa là sự thật ư? Đây chính Đức Như Lai tuyên bố bản hoài xuất thế, bỏ hết quyền của tam thừa, riêng hiển bày diệu pháp của nhất thừa ở nơi đây. Chánh văn. 21. Xá lợi Phất, pháp của tất cả các đức Phật ở nơi mười phương cũng như thế. Xá lợi Phất, thuở quá khứ, các đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diện nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều đặng chứng nhất thiết dụng trí. Xá lợi Phất, thuở vị lai, các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diện nói các pháp. Vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều đặng chứng nhất thiết dụng trí. Xá lợi Phất, hiện tại nay trong vô lượng trăm ngàn muôn ức quải Phật ở mười phương, các đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh. Các đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diện nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều đặng chứng nhất thiết dụng trí. Xá lợi Phất, các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sinh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật vậy. Xá lợi Phất, này ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sinh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp. Ta tùy theo bổn tánh kia, dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá lợi Phất, như thế đều vì để chứng đặng một Phật thừa nhất thiết dụng trí. Xá lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống có ba? Giảng giải. Đây là trải qua dẫn chứng nghi thức thuyết pháp của chư Phật trong mười phương để làm chứng cho Đức Thích Ca ngày nay. Lời nói chẳng có hư vọng, có quy tắc noi theo vậy. Ý của Phật rằng đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, chẳng phải tự mình sáng lập ra. Đó là tông, tức chỗ noi theo tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Chư Phật đều dùng vô lượng phương tiện, các món thí dụ, lời lẽ diễn nói các pháp. Vì pháp này đều dùng nhất Phật thừa, khiến cho chúng sinh nghe pháp rốt ráo đều được nhất thiết dụng trí, thẳng đến thành Phật rồi sao mới thôi. Chư Phật đều như vậy, nên biết chư Phật chỉ vì giáo hóa Bồ Tát thẳng tiến ngộ nhập Phật tri kiến, lấy đây để làm năng sự. Thế nên ngày nay ta cũng tuân theo nghi thức thuyết pháp của chư Phật. Sở dĩ trước nói tam thừa, đó là do vì biết chúng sinh có nhiều thứ ham muốn, thâm tâm chấp trước, cho nên bất đắc dĩ phải tùy theo bổn tánh của họ mà khai đạo cho họ. Bởi Đức Phật nói tất cả các pháp là để trị tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm thì thế nào lại dùng tất cả pháp? Chính chỗ nói của Phật đều vì muốn cho chúng sinh được nhất Phật thừa, nhất thiết dụng trí thôi. Trong mười phương thế giới còn không có hai hoặc ba thừa thì ta đây nào riêng khác với chư Phật ư? Ở đây là bỏ hết nhị thừa, phá hết cái quyền ngày trước. Bản hoài xuất thế của Đức Như Lai rõ lộ bày hết ở đây vậy. Chánh văn. 22. Xá lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trược, nghĩa là kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạng trược. Như thế, xá lợi Phất, lúc kiếp loạn trược, chúng sinh nhơ nặng, bỏng sẻn, tham lam, ghét ganh, trọn nên các căn chẳng lành. Cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Giảng giải. Đây là trình bày ý của chư Phật ra đời bất đắc dĩ mới nói ba thừa. Chư Phật ra đời sở dĩ quyết phải nói ba thừa là vì ở vào thời kỳ ác trược, chúng sinh can cường nhơ nặng, khó giáo hóa, chẳng được chẳng tùy căn cơ mà điều phục họ. Sở dĩ phá hết vô lượng vô số phương tiện, cố đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba, há được thôi ư? Kiếp trược nghĩa là một loại chúng sinh đồng tạo ác, đồng tụ hợp một thời kỳ, cho nên gọi đó là kiếp trược. Còn chấp đoạn, chấp thường, vân vân, đủ cả 62 thứ tà kiến, gọi là kiến trược. Chúng sinh tâm thức chỉ do tham sân si vân vân nhiễu loạn tâm họ, gọi đó là phiền não trược. Do vì chủng tử bất tịnh phát nghiệp nhuận sinh, tức có quả báo sinh tử, hợp thành chúng sinh, gọi đó là chúng sinh trược. Nghiệp thức mạng căn tùy theo nghiệp sinh tử, cho nên gọi đó là mạng trược. Đường ở thời kỳ này, ở đời ác trược loạn cùng tột, há có thể liền giáo hóa họ thành Phật được ư? Cho nên Đức Phật mới rộng dùng nhiều phương tiện đó vậy. Chánh văn 23. Xá lời Phất: Nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải duyên giác. Lại nữa, xá lời Phất: Các tỷ kheo, tỷ kheo ni đó tự cho mình đã đặng A-la-hán là thân rốt sao rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỷ kheo thật chứng quả A-la-hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ, hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế, người hay thọ trì đọc tụng, hiểu nghĩa rất khó có đặng. Nếu gặp đức Phật khác ở trong pháp này, bèn đặng hiểu rõ. Xá lời Phất: Các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời các đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Giảng giải. Đây là quở hẳn hàng nhị thừa, khiến họ bền vững lòng tin nhất thừa. Trong hội Hoa Nghiêm, bậc địa thượng Bồ Tát gọi là chân A-la-hán. Dạ, bậc địa thượng Bồ Tát đại A-la-hán, hà lại có người chẳng biết việc thành Phật ư? Cho nên Phật nói rằng, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, nên gọi đó là giả danh A-la-hán và duyên giác. Cho nên dưới đây, sau khi lãnh ngộ rồi thì các ngài tự nói rằng: Chúng tôi hôm nay là chân thanh văn, chân A-la-hán. Sở dĩ nói chẳng phải chân A-la-hán, đó là vì chẳng tin pháp này vậy. Dạ, đệ tử của ta đã chứng A-la-hán, được ra khỏi sinh tử, thì nên trên cầu quả vị Phật là phải đó vậy. Ngày nay lại chấp trước tiểu thừa mà tự lấy đó là đủ, chỉ còn tiến tu để cầu bồ đề đều là hàng tăng thượng mạng. Nếu quả là chân A-la-hán, há lại có chẳng tin sự thành Phật ư? Đây là Đức Phật quở trách, là muốn cho họ có lòng tin tha thiết. Nếu hiện tiền thấy được Phật, nghe Pháp, thì không có chẳng tin việc đó. Trừ ra sao khi Phật diệt độ, chẳng được thấy Phật, chỉ có thể trì kinh, thì còn dung cho có người chẳng tin. Dù lúc này chẳng tin, mà chỉ có thể thọ trì, hiểu được nghĩa đó, thì cũng làm cái diễn nhân để thành Phật. Người này nếu gặp chư Phật khác cũng được hiểu rõ. Chỗ gọi là chủng tử kim cang, dù có trải qua nhiều kiếp cũng chẳng mòn. Như có người nuốt đó thì trọn thấu da mà lọt ra ngoài. Đây là lời chính ở trong kinh Hoa Nghiêm. Chỗ nói nghe mà chẳng tin, còn kết được nhân Phật chủng. Do vì Phật tánh chủng tử làm chân nhân thành Phật, vốn nên kính trọng. Cho nên gọi là các ông nên nhất tâm tin hiểu thọ trì lời của Phật. Lời nói của chư Phật Như Lai không hề hư vọng, vân vân. Đó là để kết lời nói ở chương đầu. Chánh văn 24. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: tỷ kheo ni, cưu lòng tăng thượng mạng, cận sự nam ngã mạng, cận sự nữ chẳng tin. Hàng bốn chúng như thế, số kia có 5000, chẳng tự thấy lỗi mình. Nơi giới có thiếu sót, tiếc giữ tội quấy mình. Trí nhỏ đó đã ra, bọn cám tấm trong chúng, oai Đức Phật phải đi. Gã đó kém phước đức, chẳng kham lãnh pháp này. Chúng này không cành lá, chỉ có những hạt chắc. Giảng giải: bài kệ này nói về chúng thối tịch. Ở văn trường Hàn nói có 5000 người, nhưng bài kệ này riêng nói có 3 hạng là ngã mạng, tăng thượng mạng và chẳng tin. Tổng đó đều là nhất xiển đề. Giới kém bảo hộ những lỗi lầm của mình thì căn trí bất tịnh. Còn hạng trí nhỏ và cám tấm, đó là hạng trí cạn tâm thô, do vì không phước đức, cho nên không kham lãnh thọ tâm pháp, do đó mà họ bỏ đi. Còn lại trong pháp hội đây toàn là hạt chắc, nên phải nói đó. Chánh văn 25. Xá lời Phất khéo nghe, pháp của các Phật đặng, vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sinh nói. Tâm của chúng sinh nghĩ, các món đạo ra làm, bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành giữ đời trước, Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh. Cô khởi cùng bổn sự, bổn sinh dị tằng hữu, cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị cộng chính kinh. Căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sinh tử. Nơi vô lượng Đức Phật, chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó nói niết bàn. Ta bày phương tiện đó, khiến đều vào huệ Phật. Chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo, sở dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến. Nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sinh nói, vào đại thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Giảng giải: bài kệ tụng trên chính ở nơi quyền mà thuyết minh nơi thật. Từ câu xá lợi Phất khéo nghe, pháp của các Phật đặng, vô lượng sức phương tiện mà gì chúng sinh nói. Bài kệ bốn câu ban đầu là tổng tụng, nghĩa là pháp của Phật đã được, đó là ở đạo tràng, chỗ được nhất thừa đại pháp thật trí Phật tri kiến. Bởi chúng sinh chẳng kham, cho nên dùng phương tiện quyền xảo mà vì họ thuyết pháp. Trong 21 ngày này, chính vì ở đây vậy, tâm của chúng sinh nghĩ, các món đạo ra làm, bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành giữ đời trước. Đây nói rằng sở dĩ chúng sinh chẳng kham, chính do vì tâm niệm của chúng sinh hành đạo tà, chánh dục tánh ưa muốn, nghiệp quả thiện ác. Các món bao nhiêu chỗ chẳng đồng, đều chẳng phải căn khí lãnh thọ đại thừa. Vì những cớ này nên chẳng dám nói đại thừa. Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng. Hoặc là nói khế kinh: cô khởi cùng bổn sự, bổn sinh dị tằng hữu. Cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị cộng chính kinh. Đây là chính thuyết minh việc thi thiết quyền giáo, nghĩa là đã biết căn khí chẳng kham, chẳng được, chẳng dùng phương tiện quyền xảo mà giáo quá đó. Chính bộ pháp này đều vì hàng nhị thừa mà nói đó. Chính bộ pháp là Tu Đa La gọi là khế kinh, Già Đà gọi là cô khởi tụng. Bổn sự là nói về bản hạnh của Phật, như nói về Đề Bà Đạt Đa, Nhẫn Nhục Tiên Nhân, vân vân. Bổn sinh là nói nhân đời trước của Phật, như chuyện 16 dương tử. Dị tằng hữu tức là việc hy hữu. Nhân duyên là các loại pháp duyên sinh, thí dụ là như nhà lửa dưới đây. Kỳ dạ gọi là ứng tụng, ưu bà đề xá gọi là luận nghị. Đây là trình bày về quyền pháp chính bộ của tiểu thừa, chính vì hàng nhị thừa mà nói đó. Nếu thêm phương quảng, tự thuyết, thọ ký, tức là 12 bộ pháp của đại thừa, tổng vì tùy cơ mà thuyết pháp. Căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sinh tử, nơi vô lượng đức Phật chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó nói niết bàn. Ta bày phương tiện đó, khiến đều vào huệ Phật. Chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo, sở dĩ chưa từng nói, vì giờ nói chưa đến. Nay chính là đến giờ, quyết định nói đại thừa. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sinh nói, vào đại thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Đoạn này tụng lại ý chính, do nơi quyền mà thuyết minh về thật, nghĩa là do vì những người độn căn ưa thích tiểu pháp, dù rằng được gần gũi nhiều Phật mà chẳng thực hành diệu đạo, cho nên bị những thứ khổ về sinh tử não loạn. Đức Phật vì thương những người này mà nói niết bàn tiểu thừa, dù đó là phương tiện mà kỳ thực ý muốn dẫn dắt họ vào Phật huệ, như sự sắp đặt về hóa thành dưới đây. Ý ở chỗ dần đến bảo sở chỉ là mật ý điều phục, chưa từng nói rằng các ông thành Phật. Một bề chẳng nói là do gì thời kỳ nói chưa đến. Này chính đã đến thời kỳ quyết định nói đại thừa. Nhưng đại thừa chẳng phải ngoài chính bộ mà riêng có, chỉ biết nói chính bộ, đó là tùy cơ mà nói, chuyên để dẫn vào đại thừa làm bản hoài. Nhân vì vào đại thừa nên nói kinh này, chẳng phải riêng có đại thừa, tức là ý ở nơi quyền mà thuyết minh thật, đều trình bày hết ở đây.